bạn hỏi ta về đâu đi đâu. Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng.
Kính thưa quý khán giả thân mến, đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi do Đặc Sáng Hướng Đi từ Dallas giới thiệu. Đây là chương trình đặc biệt phát thanh mỗi tuần một lần từ Dallas đến Bắc Cali. Hy vọng quý vị lắng nghe chương trình hôm nay và sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này tuần tới. Người Việt tha hương chúng ta đã có kinh nghiệm về nước Việt và nước Mỹ khá nhiều, nhưng kinh nghiệm về nước trời còn ít. Chúa cứu thế đã đến thế gian để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, và Ngài kêu gọi mọi người, trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, hầu Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Điều này có nghĩa người Việt chúng ta có thể tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa để trở thành công dân nước trời. Mục đích làm vinh hiển Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Làm sao để kinh nghiệm về nước trời? Làm sao để mỗi người Việt hôm nay có thể giản dị để nói, tôi đang sống những ngày trời trên đất? Đây là lý do mà chúng tôi dành thời giờ và công sức để giới thiệu chương trình Nước Trời Là Nước Tôi. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay những ngày đầu năm mới, tôi thay mặt cho Đặc Sản Hướng Đi và những người trong chương trình Trời Nước Tôi, Trồng Cây Trồng Người, là những cố gắng để thông công, để chia sẻ với ông bà anh chị em khắp mọi nơi về tương lai. Người Việt của chúng ta thường thường nghĩ đến cái ý niệm gọi là tống cựu nghinh tân, hoặc là cái tinh thần đổi mới, chuẩn bị đón nhận những cái mới ở trong đời sống. Thì đó là những điều rất là tích cực trong cái đời sống tinh thần của người Việt. Tuy nhiên, tôi có một vài kỷ niệm để thưa với ông bà anh chị em là cuối năm nay, ngày 28 tháng 12 vừa rồi, thì tôi cũng được mời tham dự một cái chương trình tôi gọi là ca nhạc kịch mừng Chúa Giáng Sinh, và lồng vào đó là những câu chuyện được diễn kịch và hát rất là hay và rất là lớn. Và chương trình được tổ chức tại Grand Prairie, là một thành phố gần với Dallas đây, mà có một cái hội trường rất là lớn mà người ta gọi là Texas Trust CU Theater. Và tôi tham dự và thấy rất là đông người dự, thì tôi có đi vòng và hỏi cái người tổ chức đó là ước lượng trong cái hội trường này lớn như vậy thì có bao nhiêu người tham dự. Thì người đó nói rằng khoảng 4.500 người, 4.500 người. Và có nhiều người Mỹ, người Đại Hàn, người Mẹ, số rất là ít người Việt Nam. Và điều tôi rất là ngạc nhiên bởi vì chương trình này tôi được biết trước đây khá lâu, nhưng mà năm vừa rồi thì bị Covid cho nên không có tham dự được. Người ta đã mời tôi có lần một năm được tham dự ở bên Texas đó, xin lỗi, ở bên New York, nhưng mà không có tham dự được. Và bây giờ thì lại được dự ở tại Texas. Đây là một cái kỷ niệm rất là lớn. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây đó là người tổ chức và ban tổ chức là những người Đại Hàn, những người tín hữu Đại Hàn. Và có một mục sư người Đại Hàn đứng ra để mà lãnh đạo cái chương trình này. Ông tên là Ok Su Park, một người Đại Hàn tóc trắng rồi, nhưng mà ông viết sách rồi ông tổ chức chương trình truyền giảng rất là lớn. Và cái ban nhạc rồi ban đàn rồi những người tham gia cái chương trình này, và là những chuyên viên, những nghệ sĩ, những người rất là giỏi về vấn đề kịch nghệ, về vấn đề truyền thông, truyền hình. Và đây là một cái điểm mà khiến lòng tôi được dứt dứt rất là nhiều. Tôi nhớ lại đây là một vấn đề của lịch sử đó. Khi người Mỹ mà đem tin lành đến cho Á Châu thì trong đó đồng thời thì có người Việt, nhưng mà cũng đồng thời thì có người Đại Hàn. Và qua nhiều khó khăn, chiến tranh, rồi nhiều thay đổi trong đời sống, thì Đức Chúa Trời đã làm công việc lớn giữa vòng đồng bào người Đại Hàn. Và ngày hôm nay thì có khoảng 30-40% người Nam Hàn đã tin nhận Chúa, thờ phượng Chúa và đang hầu việc Chúa một cái hết sức là rộng rãi khắp mọi nơi trên thế giới. Và thậm chí là nhiều người Hàn cùng thời với việc họ đến Việt Nam làm ăn thì ủng hộ cho các hội thánh để truyền giáo cho người Việt. Và lòng của tôi cũng rất là ước ao và cũng suy nghĩ nhiều, bởi vì trong khi tôi còn ở Việt Nam thì cũng có liên lạc với một vị giáo sĩ người Đại Hàn, và chính ông sau này thì đã giới thiệu cho hội thánh của ông ở bên Cali đó và cấp học bổng để cho tôi tiếp tục học cao học nhờ học bổng của ông, của hội thánh đó mà tôi học xong chương trình cao học ở tại Dallas Seminary từ năm 1991. Và tôi cũng rất là cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời dùng nhiều dân tộc khác nhau, trước hết là người Mỹ sai giáo sĩ đến Việt Nam, rồi sau đó Chúa cũng tiếp tục sai người Đại Hàn. Thưa ông và anh chị em, nói đến người Đại Hàn, tôi nhớ đến người Bắc Hàn là họ có thiểu số tin Chúa. Nhưng mà đây cũng là một vấn đề để cho chúng ta hãy tại suy nghĩ, đó là mặc dầu chính phủ Bắc Hàn và tổ chức xã hội đó họ khước từ mọi tôn giáo, họ chỉ muốn người ta thờ phượng một người thôi, một dòng tộc thôi. Nhưng mà người Nam Hàn thì lại tin Chúa rất là đông. Đôi khi tôi đặt câu hỏi, có phải là người Nam Hàn không có cầu nguyện cho anh em của mình miền Bắc để họ được tự do tôn giáo, rồi được tin Chúa, được thờ phượng Chúa hay không? Tất cả mọi người đều hiểu rằng người Nam Hàn thì rất là yêu mến người Bắc Hàn, và cũng có một số người tìm đủ mọi cách để truyền tin lành đến cho người Bắc Hàn. Và tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời vẫn cứu người Bắc Hàn giống như Chúa đã cứu người Nam Hàn. Tuy nhiên cái hình thức cứu rỗi của Chúa có thể khác với cái nhìn của chúng ta, bởi vì không phải bởi việc làm mà anh em được cứu, mà là bởi đức tin nơi Chúa Thế Giêsu. Đó là những cái nỗ lực của người Nam Hàn tham gia công việc truyền giáo cho Bắc Hàn cũng như khắp mọi nơi trên thế giới. Hôm nay nhân ngày đầu năm thì tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em một câu kinh thánh mà Chúa dạy chúng ta, đó là hãy đổi mới trong tâm hồn của mình. Ý niệm về sự đổi mới nó bắt đầu trong cái lễ Giáng sinh mà chúng ta đều biết, về một hài nhi, rồi về những người sinh con trai đầu lòng, và lời dạy của Chúa hãy trở nên mới, hãy trở nên những con trẻ để anh em được bước vào nước thiên đàng, trở thành công dân thiên quốc, trở thành những người ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đã vậy. Ý niệm mới đó nó liên tục xảy ra, giống như mỗi buổi sáng thì là mới luôn, sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Rồi ý niệm về mới là một cái hứa hẹn rất lớn của Chúa, đó là Chúa đang xây dựng trời mới đất mới cho những người công bình của Chúa ăn ở sống mãi mãi với Chúa trên thiên đàng. Chính vì vậy mà tôi muốn cùng ông bà anh chị em trong những ngày mới này hãy suy nghĩ đến điều mới, hãy nghĩ đến những cái chặng đường mới, hãy suy nghĩ đến cái hướng đi mới trong cuộc đời của mình. Nếu ông bà anh chị em thấy mình cũ, thấy mình đang đi tìm con đường, thì hãy nhớ đến các bác sĩ ngày xưa, họ cũng đi tìm cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế, nhưng mà rồi họ lại tưởng rằng ánh sáng ở trong cung điện. Họ vào cung điện của vua Herod để mà hỏi Đấng Cứu Thế sinh ra ở đâu. Nhưng mà nhờ sự soi sáng của Chúa và Thánh Linh của Chúa dẫn dắt thì họ đã đi đường khác mà về xứ mình. Chính vì vậy mà nếu ngày hôm nay ông bà anh chị em không biết chắc mình đi lên, có nghĩa là ông bà anh chị em đang đi xuống. Hoặc là ông bà anh chị em cứ tưởng rằng tôn giáo của mình, đường xưa lối cũ của mình, phong tục tập quán của mình có thể giải cứu mình. Nhưng ông bà anh chị em ơi, khi sống ở nước Mỹ này tôi mới thấy, và tôi tin rằng ông bà anh chị em trong sâu thẳm tấm lòng của mình, khi nhìn thấy việc quan sát thời cuộc cũng như là cái nhìn hướng về tương lai, ông bà anh chị em biết rằng phải có sự đổi mới. Nhưng ai ở trong Chúa Giêsu thì được dựng nên mới, những sự cũ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Tôi ước ao ông bà anh chị em sẽ có sức khỏe mới, sẽ có những cái suy nghĩ mới, sẽ có hướng đi mới, sẽ có đức tin mới, sẽ có niềm hy vọng mới và sẽ có tình yêu thương mới ở trong Chúa. Tôi kính chúc ông bà anh chị em được bình an, mạnh khỏe và vui hưởng một năm mới tràn đầy tin yêu và hy vọng. Amen.
Xuân thắm tươi lại về. một người con Chúa, xin Chúa ban ân lành xuống khắp chốn dân gian, ân phước thiêng ngập tràn vào trong mỗi tâm hồn, chính Chúa ban cho. Xuân xinh đẹp trong nắng ấm, đem mừng vui, đem hy vọng bao khắp chốn thế nhân. Xin dâng lên Cha ngàn muôn tiếng hát, như mùa xuân tươi tươi trên khóm lá, như mùa xuân sáng đem hy vọng vì Chúa là mùa xuân.
Và sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời làm chứng của mục sư Hãng A Xà về quyền năng đổi mới của Đức Chúa Trời trên cá nhân ông và làng Xin Suối Hồ. Làng Tin Lành Xin Suối Hồ cách đây vài tháng là cả làng người dân tộc Hờ Mông nghiện thuốc phiện, được Chúa cứu và biến đổi trở thành làng Tin Lành, bản Hoa Lan, làng du lịch sinh thái đẹp đẽ, thịnh vượng, thu hút hàng ngàn lượt du khách từ khắp nơi đổ về, mong tận mắt chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Xưa cả nhà tôi, từ bố mẹ cho đến anh chị họ hàng, ai cũng nghiện thuốc phiện. Làng chúng tôi chuyên trồng thuốc phiện để bán, nên cả làng hút và nghiện hết. Nhưng chúng tôi lại cho việc đó là rất bình thường, nghĩ giống như mọi người nghiện thuốc lá thôi. Ai dè, mục sư Hãng A Xà, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Xin Suối Hồ, thật thà chia sẻ: chúng tôi không hy vọng, chẳng có tương lai. Thật vậy, nhớ lại hình ảnh làng Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu thời gian đó, nhiều người kể, đâu đâu cũng tràn ngập thuốc phiện, có cả chợ thuốc phiện công khai giữa làng chuyên trao đổi, mua bán và hút thật, hút thử. Thuốc phiện trở thành món đặc sản không thể thiếu của người làng Xin Suối Hồ. Nếu như người Kinh có câu, chén trà là đầu câu chuyện, thì người Hờ Mông Xin Suối Hồ có thuốc phiện là đầu câu chuyện. Khách đến nhà, bà con họ hàng, anh em thân quý nhau đều mời nhau chầu thuốc phiện để bày tỏ lòng kính trọng và hiếu khách. Cứ thế, cả làng không chỉ người lớn mà trẻ con đều nghiện. Thuốc phiện làm đời sống chúng tôi khốn khổ, đói rách, bệnh tật, dẫn đến tệ nạn, tội lỗi. Mục sư Hạng A Xà nhớ lại. Nghiện ngập khiến cả làng không còn sức làm việc, đầu óc mụ mị, không nghĩ ra được cái gì. Vị mục sư thật thà chia sẻ. Bụng đói, đầu gối phải bò. Ban đêm họ vạ vật với nàng tiên nâu. Ban ngày họ lần mò vào rừng, đào củ mài bỏ bụng thay cơm. Rồi củ mài cũng cạn kiệt. Thuốc phiện chỉ giúp say chứ không giúp no. Cứ thế, dân làng chết ngày càng nhiều. Chết bệnh, chết đói, chết vì quá nghiện, quá bệnh, quá đói và quay qua tàn hại lẫn nhau. Chiếc phao cứu sinh. Thế nhưng ở đâu có tuyệt vọng, ở đó có hy vọng. Ở đâu có kêu cầu danh Chúa, ở đó được Ngài thương xót. Đang khi tưởng chừng không còn chút hy vọng, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy và Ngài đã ban cho Xin Suối Hồ một chiếc phao cứu sinh. Chúa đã bày tỏ quyền năng Ngài một cách mạnh mẽ, kỳ diệu, đến nỗi con người thật khó hình dung. Ban đầu chỉ có cha tôi, ông Hạng A Lùng, người đầu tiên tin Chúa trong một lần và nhiều lần nghe đài phát thanh Tin Lành Nguồn Sống. Nhận thấy đây là nguồn hy vọng duy nhất để cứu lấy bản làng mình. Ông đã đi ra làm chứng về Chúa cho những người chung quanh. Dân làng bắt đầu nghe ông, nghe đài và tin Chúa. Một người, hai người, ba người, năm người, rồi gần hết cả làng tin Chúa. Họ được Chúa biến đổi đời sống một cách rất lạ lùng. Thật, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Lời của Chúa trong Công Vụ đoạn 14 câu 12. Mục sư Hạng A Xà kể. Được biết, ông Hạng A Lùng nghiện thuốc phiện rất nặng. Không chỉ thế, ông còn nổi tiếng mê tín dị đoan, chuyên thờ cúng thần linh. Còn nhớ lúc đó vào khoảng năm 1985, cha tôi vô tình nghe được đài Nguồn Sống. Ông biết Chúa và tin nhận Ngài. Ông thực sự được Chúa chọn cho nhiệm vụ truyền bá, khai sáng, rao ra tin lành quyền năng, cứu rỗi cho bản làng mình, ngay sau khi ông tìm thấy tình yêu và niềm hy vọng từ Ngài. Rồi cả nhà, mẹ và bốn anh chị em tôi cũng tin Chúa. Cả gia đình được biến đổi, trở thành một lời chứng mạnh mẽ, sống động cho bản làng. Họ rủ nhau tin nhận Chúa, mục sư Hạng A Xà kể lại. Thật không đủ lời để ca tụng ơn thương xót của Chúa, không đủ trí để có thể hình dung về sự biến đổi kỳ diệu của Ngài. Nhớ lại những ngày đầu tiên tin nhận Chúa, cả bản làng vẫn còn mới mẻ, bỡ ngỡ, ngu ngơ, loay hoay, dò dẫm, mục sư Hạng A Xà xúc động. Cả làng ngập chìm trong nghiện ngập, nghèo đói, bệnh tật và tâm tối đến kiệt cùng. Quần áo có người 6 tháng mới được thay một lần. Để ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa mà không bị đói, từ thứ Bảy chúng tôi phải ráo riết vào rừng tìm kiếm, đào củ mài về để dành. Những ngày đầu tiên bước đi theo Chúa, chưa ý thức, cũng không ai chỉ bảo, nên trước giờ nhóm chúng tôi mời nhau làm tí thuốc cho tỉnh táo, xong mới bắt đầu chương trình. Nhóm xong, cả hội thánh tiếp tục thông công với nhau bằng thuốc phiện. Nhưng rồi với đức tin nhỏ bé đơn sơ thuở ban đầu, Chúa đã thương xót, mở lòng mở trí, dạy dỗ, sửa trị, giúp chúng tôi mỗi ngày một lớn lên trong Chúa và ngày càng trở nên mới. Mục sư nói thêm, Chúa đã giúp chúng tôi nhận biết, hút thuốc, nghiện thuốc phiện là sai trái. Bởi chính vì nó mà dân làng chúng tôi mới ra nông nổi, nên mọi người ra quyết tâm tự cai nghiện. Chúng tôi lập mỗi nhóm 15 đến 20 người, mỗi đợt 20 ngày, khăn gói vào tận rừng sâu, sống tách biệt với thế giới bên ngoài để cai nghiện. Và ai nấy chừng nào cắt được cơn, dứt được nghiện mới quay trở về làng. Và thật cảm tạ ơn Chúa, chúng tôi đã trải qua 30-40 đợt như thế mới có thể hết người nghiện và có được ngày hôm nay. Chúa đã chọn. Từ làng nghiện, làng tệ nạn, làng chết chóc, chúng tôi trở thành làng tin lành. Kể lại nghe đơn giản vậy thôi, chứ thực tế chúng tôi đã phải mất một thời gian khá dài. Hết nghiện, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa và lao vào làm ăn. Con cái chúng tôi được học hành. Tiếng lành đồn xa, các bản làng chung quanh nghe vậy cũng bắt chước, rủ nhau đi tin nhận Chúa. Nhưng đến năm 1995, chúng tôi phải đối diện với những khó khăn mới, sự chống đối, bắt bớ. Bản thân tôi phải trốn chui trốn nhủi vào tận rừng sâu. Sau một thời gian, Chúa đã soi dẫn cho tôi tìm xuống Hà Nội, đến tận Tổng hội để xin giúp đỡ. Một quyết định không tưởng đối với tôi lúc đó, bởi tôi chưa một lần nào rời bản làng của mình. Tại đây, tôi được đùm bọc, được học tập lời Chúa, và lời Ngài đã soi sáng tâm trí tôi, giúp tôi trở nên mới mỗi ngày. Học xong, tôi quay trở về bản làng mình một cách mạnh mẽ và can đảm, không sợ đối đầu với khó khăn nữa. Tôi tiếp tục làm chứng về Chúa và giúp đỡ đồng bào mình cai nghiện. Chúng tôi cùng học lời Chúa, cùng huấn luyện anh em có lòng cưu mang gây dựng công việc Chúa. Năm 2016, tôi được tấn phong mục sư, trở thành quản nhiệm hội thánh Tin Lành Xin Suối Hồ. Chúa vẫn tiếp tục ban phước trên dân sự Ngài, làng Xin Suối Hồ như quý vị đã biết qua kênh truyền thông Cơ Đốc One Way thời gian qua. Bây giờ, hầu hết dân làng chúng tôi đều tin Chúa và có đời sống mở mang, phát triển. Chưa hết, số người được Chúa cứu và thêm vào hội thánh ngày càng tăng. Từ những ngày đầu chỉ khoảng 10 người, nay hội thánh đã có gần 500 tín hữu, chính xác là 416 người. Hội thánh còn có một thầy truyền đạo hỗ trợ nữa. Vườn Ê-đen trên đất, từ một bản làng nghèo nàn, lạc hậu, tệ nạn được xếp vào dạng nhất tỉnh Lai Châu, giờ đây Xin Suối Hồ trở thành một địa điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái danh tiếng. Từ một bản làng chỉ trồng toàn thuốc phiện, giờ đây là nơi được phủ đầy hoa, mạnh nhất, đẹp nhất, chủ lực nhất là địa lan. Như khu vườn Ê-đen khi xưa Chúa đã tạo lập cho Adam và Eva. Chúng tôi muốn Xin Suối Hồ cũng đẹp đẽ như vậy, nên thay phiên nhau trồng tỉa, chăm sóc hoa, nhà cửa, đường xá. Từ một bản làng tăm tối được thần chết vận hành, gieo rắc và phủ đầy cái chết trắng, giờ mở ra các hộ nông dân chuyên trồng và kinh doanh địa lan. Địa lan Xin Suối Hồ được Chúa chúc phước nên nổi tiếng to, đẹp rực rỡ, khó đâu sánh bằng. Mỗi chậu nở ra hàng chục nhánh, mỗi nhánh có giá thành từ Hà Nội đặt hàng xuống là 200.000 đồng. Vậy nên, mỗi chậu dân làng bán ít nhất được 2 triệu đồng. Đó là giá thường. Giá Tết còn cao hơn và thường không đủ hoa cung cấp. Nhiều hộ gia đình phất lên nhờ trồng hoa và cả cây ăn trái. Bên cạnh mô hình du lịch thời thượng rất được du khách, nhất là khách nước ngoài ưa chuộng, homestay, các công ty du lịch tư nhân lẫn nhà nước cũng đã mở ra. Từ một hội thánh kỳ lạ, con cái Chúa chiêu đãi thông công với nhau bằng thuốc phiện. Giờ tất cả không còn người nghiện, lối sống lành mạnh được học tập, nhân rộng, dân làng biết kính sợ, vâng giữ lời Chúa và chuyên tâm bước đi theo Chúa. Từ chỗ thiếu ăn thiếu mặc, giờ cả làng được no ấm đầy đủ. Từ những con nghiện, nay đã có 12 người đi học về nghiệp vụ nấu ăn, quản lý nhà hàng, y tế, dược, công nghệ thông tin và tiếng Anh. 12 người có bằng lái ô tô hạng C. Từ những người chỉ có duy nhất, đức tin đơn sơ, giờ hơn 100 người tốt nghiệp lớp thánh kinh, mục sư hãng A Xà cho biết. Chúa dạy, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 6 câu 33. Quả thật, Chúa đã cho thêm tôi quá nhiều. Ngoài công việc Chúa, tôi dành thời gian còn lại để tăng gia sản xuất. Trên mảnh đất gia đình từng trồng thuốc phiện khi xưa, giờ tôi phủ đầy địa lan và cây ăn quả. Ngoài giám đốc hợp tác xã Trái Tim, tôi còn là giám đốc công ty du lịch dân tộc miền núi. Chúa còn cho thêm tôi một bà vợ và 5 đứa con. Tất cả chúng đều đang đi học. Tôi thưa với Chúa, khi các con của con học xong trở về, con sẽ giao lại công việc cho chúng để chuyên tâm hầu việc Chúa. Mục sư vui vẻ tâm tình. Cảm tạ Chúa, Ngài đã cho tôi sự khôn ngoan để điều hành mọi việc từ trong ra ngoài một cách thuận lợi tốt đẹp. tôi nhận được sự ủng hộ từ chính quyền, từ quý con cái Chúa và hội thánh khắp nơi. Làng chúng tôi được nhà nước ghi nhận về sự biến đổi và phát triển. Họ đã cử đại diện các làng khác sang học tập mô hình. Dầu vậy, xin quý con cái Chúa thêm lời cầu nguyện cho Xin Suối Hồ chúng tôi, nhất là các bản làng chung quanh, để tin lành Chúa được tiếp tục phát triển và lan rộng. Chúng tôi cũng rất cần được hỗ trợ, tư vấn từ những người có kinh nghiệm về quản lý, nhân sự, tài chính, để có thể mở rộng hội thánh Chúa hơn nữa. Nếu có lúc nào đó bạn muốn đi du lịch, xin mời đến làng tin lành Xin Suối Hồ của chúng tôi. Xin hãy nhớ cầu thay cho chúng tôi trong lời cầu nguyện hàng ngày của quý vị. Amen.
Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.